这些人啊，你财经出来，就被亚洲那女子上来的，
哎，他们盯着你，盯哪会有？不一样哈。À, thì bây giờ ngồi đó nhắm mắt được rồi, ngồi thì tôi có đi đi nữa, anh là tôi. Tôi chứ luôn cho cái vị trí đó luôn đó nha.
Yeah.
Giờ qua đó rồi.
Dạ.
Yeah. Hả?
Yeah.
Giờ qua đó rồi mỗi buổi sáng đi đâu tôi đứng lên chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi sang mà tưởng tới đó, tưởng tới đó cũng cùng. Chiến luôn cho đó luôn.
Yeah.
Giờ qua vậy. Qua nó xin nữa.
Chắc con chịu được
không? Nghe nó nói không? Nó phải lo cho nó. Chứ còn nếu mà động đất thì mấy người không chịu lo thì ráng chịu. Kêu cái hãy kể căng.
Dạ. Vậy
người ta nói con xấu, ích kỷ. Con có bánh không cho người ta ăn, ừ. Con biết sáng suốt mà con không chỉ cho người khác. Người ta nói con xấu, con nói làm sao?
Thì con cũng đáng phải, con nhờ nói gì?
Mẹ có giữ không con?
Mẹ thì con đâu biết đâu, cô mẹ thì con đâu biết đâu.
Mẹ có ăn hiếp con không?
Thì con không biết cô bánh khóc người đâu.
Con nói lớn cho mọi người nghe đi con. Mẹ mẹ có ăn hiếp con không?
Không ạ.
Mẹ có thương con không?
Có.
Thương con ha? Dạ. Con có thương mẹ không?
Có.
Nhiều khi mẹ chọc con có giận mẹ không?
Con không có giận mẹ.
Con như vậy,
yeah.
Con gặp lên mẹ tôi không?
Con giống có.
Con kêu mẹ tôi hả?
Yeah.
Ba có giận con không?
Thôi.
Ừ. Rồi con biết ba với mẹ có thương con không?
Con biết. Dạ, tôi biết
ạ. Con học tới đâu mà?
Con học tới đâu bà hỏi?
Con học tới đâu?
Thì dạ con học cũng vừa ạ.
Chí đạo với nghe đi bộ.
Nghe đạo đi.
Đạo đi.
Để giác đạo đi.
Mình đi sao
không?
Để đi qua. Để cảnh. Mưa cái điểm đầu con biết để mà xem nhé.
Mà máu không có gì.
Sao mình có nghĩ chuyện gì đúng tôi muốn ngoài không có?
Không, mình đâu có nghĩ chuyện gì nên tôi muốn ngoài đâu. Mình nghĩ thì chắc là quỷ ma gì nó vô trong mình không phải làm cho mình động loạn.
Sao mình làm cách nào cho đừng phải động loạn?
Thì mình phải lập cấp lưng và xe phồn vậy. Làm gì? Thì mấy ngày thì cũng nó thấy trong tổng mà xanh bớt xanh gì thì chạy ra ngoài á. Thì mình bây giờ hết sơn nữa anh. Khi là thố nó trong mình mới sơn mà không có nó mình mới không sơn.
Bây giờ cô chọc con xanh hơn rồi.
Thì con cũng hơi sơn.
Để làm sao diệt cho nó xanh?
Thì mình làm pháp lớn.
Làm liền hả?
Dạ.
Với
xe hồn.
Thì quá.
Mỗi cái con tiền á, thì quay nhanh lớp nước mà con lúc mà nước ra
chung thì sao đúng rồi đó, con đã dẹp được cái màn u minh, rồi cái màn tâm tối, con đi tới cái sáng. Người tu là đi học cái đó đó.
Năm tuổi.
Con chưa từng học câu thơ. Nghĩ cho bạn con có cái nghĩa thì bạn con yêu không? Con hay không?
Giảng nghĩa cho nó mà giảng nghĩa cho nó đâu có biết đâu đâu. Dạ, giảng nghĩa cho nó đâu có biết. Nó không biết sân rằng nó là gì nữa.
Mà con đang con xuống, con biết đâu cái cuốn. Con không biết cho bạn con nó sướng. Con
giúp bạn, nó không có hiểu đạo.
Nó không hiểu đạo.
Mà cô giáo cũng
Là con nói chuyện với cô giáo chưa? Mà cô giáo cũng là nói với chị cũng như vậy, nói mẹ nói
con cũng nói đạo.
Con nói chuyện đạo cô giáo cô hiểu không?
Không phải lúc cô giáo
đây,
không
cô giáo
con cũng không biết gì thì em gọi là chắc chẳng không
hỏi.
Con hôm nay là khi nào mà con sẽ nói cô giáo con là khi nào mình sân người thế nào ta thì mình sân người có hiểu không?
Con đâu có nói những điều đó, nói những điều đó là cô giáo con đâu có hiểu những điều đó đâu. Cô giáo con từ đó thì chưa học đạo mà sao biết cái điều đó được?
Con tập đâu cũng có rồi giờ nó phải con có thấy sao con?
Thấy thì khỏe.
Con có thích đi chơi với bạn con không?
Thích.
Con
bây giờ
trời con
làm có thể không làm được con biết được con nghĩ của lớn rồi nè.
Dạ mỗi ngày thì con cắn một bao nhiêu là có lớn
con kỳ được bao nhiêu
đừng bây giờ chú đừng bây giờ là bây giờ chói đồ ăn
45
chú đừng là
45
đúng là con lúc con kìa con nhớ cái gì
nó mới coi còn nó lên
hai rồi
còn đi ngon quá lắm
hả
mình tiền ơi để sơ tỉnh thầy ăn cơm để ngủ sáng rồi đi ăn gì mấy
để rồi từ cái chỗ mà cho mà mình vô bên mình buông là hết biết thật. Mình bước qua cái chỗ mình mới biết người ta mình thấy sung sướng là thường thành ra cái chỗ đó không biết làm sao
rút tay thôi trước tay hỏi anh bác anh đặt kia bài đi với
tôi đi kìa tôi tầm tôi này
đi với tôi anh đọc cái bài đi với tôi thì đại hội nó chỉ có bao nhiêu đó. À mà anh bác trực nhân bài đi đi ngang
được anh quân đây mà con bây giờ hồi trước là con mê thầy muốn đi theo thầy để thầy đi nhưng bây giờ con thấy
điện thoại
ra những lời thầy giảng với thầy con thấy đủ rồi
anh thích tìm
dạ, ra đủ rồi thành ra dạ
con tìm ra anh rồi là tôi trong
anh dạ.
Đâu mà đi theo
vậy lỗi con xe. Không có không đó mà nó không biết thì nó cứ nhảy theo nó nhìn cái được nhưng bây giờ
cái thấy sự mê lầm của thượng đế nói rằng các con đang sống trong mê thằng nằm nhận mình đang có mê loạn mình tỉnh rồi thì mình có tất cả mà mê loạn mình đi tìm lại quên mình mà đi tìm lại tìm ra ta rồi có hết rồi thì như vậy thì học tập như vậy nào thấy không tìm ra ta tìm ra gì đâu vậy đâu
không con xin lỗi thầy con nhất thiết con phải đi tới các con đường của thầy phải đi được nhưng mà con chưa được nhưng mà con phải đi được thì phải ngày nay con gặp thầy mà biết xin lại thầy nói chung nhất định con phải đi
cái ý chí là nhất định mình có tất cả cái sự khao khát của loài người là muốn đạt tất cả mà thiếu thanh tịnh mà thôi cái gì không từ trong mình cái phần bên ngoài mà nói hoài vậy chứ mà nói không hiểu cho nên trước mắt chúng ta thấy không con bò nó to lớn rồi nó to trắng hỏi cha chúng ta đang nhồi quả và đang đánh chúng ta mà chúng ta cho cái nghiệp thảo mình cho vợ cho con cho xã hội cho đủ thứ dạy có một thằng đó thôi nhưng mà ông hiểu dừng để trở lại tránh
cái người khổ đấy
cho nên ông gặp được sanh lão bệnh tử khổ không có người nào có thể sửa mấy cái chữ này không có người nào sửa chữ đó là chân lý rồi đi đâu thì chân lý đó là chân lý mà nhưng mà mấy ai cho nên tu đi con đường này không còn suy thoái
được
và giữ cái cuốn kinh A Di Đà đó để mà sanh cái A Di Đà là đâu đâu không phải lý thuyết sư nếu như người nào đi ngoài lề của cái A Di Đà là trật luân sản người trương kiểm biết sau này những người cố gắng tu đi cái cung A Di Đà này khi tu có điểm từ chữ y như vậy người thấy cái đường điểm cho nên mọi người nghe được âm thanh của tôi là không phải là âm thanh của Phật Âm thanh của tôi là âm thanh điển quang suốt và giải tiến tâm lớn. Không phải là âm thanh đỡ cải thế. Nhưng mà nhiều người không hiểu. Khi mà hiểu rồi thêm, được gặp tôi trong bất kỳ là một phút nào, bạn thấy cái tâm sinh sự thanh thản. Thì chúng ta ở đâu? Chúng ta từ nguồn cội giáng sanh. Mà người này đang về nguồn cội, mà người nói chúng ta mở cái ống. Mà người thường cũng nói cho họ nói đi, cho họ ăn học cái tiến sĩ đi, hết sách rồi họ nói mình nghe không vô. Tại sao? Tại không đúng theo cái nhịp của chúng ta, không đúng theo cái đường lối tiến hóa của chúng ta.
Cho nên đâu ở chỗ nào?
Cho nên chúng ta không phải ở cảnh thế gian. Đừng làm là chúng ta là người ở thế gian. Chúng ta có hồn. Mà hồn chúng ta ở thế gian không bao giờ lão được. Thì chúng ta phải trở về. Mà muốn trở về thì chúng ta phải giải nghiệp. Mà muốn giải nghiệp phải xả thân vào.
Cho nên vì chúng ta ra, ra đây là chúng ta đã xả thân vào.
Từ cái đời mà thấy đạo. Nghĩa là như, như anh là có gia đình, có vợ, quan lọc đi. Anh nghĩ gì trong giây phút đó? Có đổi mạng thôi thì cũng vậy. Chứ gì?
Yeah.
Đó là cái ý chí vô cùng.
Yeah.
Sẵn có của mình. Thấy chứ? Nhưng mà cái ý chí đó thượng đế cho chúng ta thấy rõ. Khi ta thành đạo không phải là một vấn đề. Nói chung là sao sẽ cái chuyện vĩ đại vô cùng. Chỉ muốn đi tặng quý vô gặp được cái pháp này. Không nên bị lung lạc ở rồi.
Yeah.
Do mình tâm kính là điên ra ta là. Cho nên đầy đủ tài liệu cho mặt. Sưng sưng. Học thiêu đâu.
Yeah.
Khổ gì khổ, tranh đấu với đời. Đau khổ với đời bao nhiêu, về nghe ít. Một phần ba cuốn băng cũng được giải hơn.
Yeah.
Bất cứ cuốn băng nào.
Yeah.
Nó sống động như vậy.
Thế thì không biết như vậy mà muốn được vô chứ cái quà nó xài nhưng mà chưa có quà ta như thầy nói.
Rồi bởi vì anh có cái nghiệp, nghiệp lực nó đang hút. Vợ con nó đang nghiệp lực nó vô hút. Mà cái vợ con là liên đối với cái xã hội hiện tại. Mà sự nặng trực của xã hội nó đang. Cho nên ý chí mình phải chia sẻ. Và mình phải vấn thân vào nghiệp để dạy. Chứ nó phải lâu cuốn chứ. Làm sao được. Cho nên rồi rồi tu để đi tới. Chúng ta đi được cùng tự như vậy. Cái tôi thành đạt cũng từ trong đó thôi. Bây giờ anh sẽ thành đạt cũng từ đó. Làm sao tránh khỏi được. Nó ồn tôi muốn đi với ông Tám Điệp. Đâu có được. Tôi đi với tôi đi. Tôi đi với vợ con. Để tôi quán thông vợ con tôi. Tôi quán thông tình cảnh tôi. Tôi làm tám cho ai. Thấy chưa?
Thầy cho con cái gì không thể tưởng mà con chưa có làm được cái gì nên gì nó ra ra ngồi mới khóc tại không có làm được vậy tháng nói
thì từ từ nó sẽ đi
tạm
bởi vì cái đại nguyện của mình có và mình biết nhớ mình biết bắt khóc biết tưởng tới cái đại nguyện của chính mình thì sẽ có kết quả tương lai không.
Cái người chưa con ngắm rất cô đơn, chưa có đi một mình con ngồi cô đơn, thì số đơn cũng không... Vì cái con tìm thầy quá, tìm qua qua bằng những cái tâm tư đó mà không không có tìm... Không có tìm được con...
Đó.
Dạ, tìm trước.
Nó đã dạy mấy con cơ hội dẫn tiên.
Dạ đó, anh
Phạm. Nó cầu hơn vậy cho mấy người. Cho mỗi người đều có trong cái chương trình thiện hoa.
Dạ.
Nó cho cái. Thành ra tôi không nên... Tôi thấy ông Phật thật không, tôi muốn đi như ông Phật.
Được.
Anh nên qua đi, nên qua đi, nên qua đi. Vuông bồi như thế chi. Ông có thêm, không bao giờ có gì gì.
Không có cái chuyện cho anh Hưng, thì anh Hưng cũng cho con cái hình ảnh sống động đó thầy. Mà đi qua thầy rồi, con thấy không có con đường nào khác hết rồi. Tại sao thầy đi được, mà đi được mà con cứ như vậy và thành ra con thấy như vậy. Ý chí phải đi. Con... chưa thành nhưng mà
tiên phải... dùng
dạ.
Có ba chữ
nhờ đi mà học bài không á dạ
học đi chi dùng
dạ.
Ngàn kiếp chưa xong
có
chứ là nó là nhà thuyết là đi chi
dùng dạ. Con hiểu cái đó
là đi dùng là nó dập
dạ.
Học không
học ngay học học
chưa xong
dạ. Học mà còn không nổi đó chứ là tiếc thì nổi nè.
Tôi nói rằng tôi là học trò
cả. Cái do là cứ đang làm là gì? Phật sĩ đã học thì chỉ bản thân phải là bắt buộc phải học. Khi mà anh đặt tâm trạng như tôi, không bao giờ anh bỏ cái trình độ tiên hóa. Nó cho ta đây là chúng ta bôi trôi bỏ cái trình độ tiên hóa này. Thế chịu học thì được.
Bởi vì thầy học thầy nói rằng thầy ta chết từ giờ từng phút mới thầy học. Hơn là thầy nói những câu đó mà con khi mà con thấy mà con quên cái là
khi nên học. Những người bạn nó kích động, bạn kính khi là nó trả. Mình chỉ quỳ trước mặt sung sướng ôm. Thấy không? Chịu sửa tập đặt cái gì? Thấy không?
Con có cái bệnh gì thầy giúp thầy chữa không con à? Thí dụ giờ thầy con quỳ cũng được lắm. Thí dụ giờ con quỳ con lại trước thầy. Nhưng mà cái tâm con thấy là con hòa với thầy nữa. Còn có những người bây giờ, thí dụ giờ con muốn quỳ lại họ. Nhưng mà con quỳ về ngoài nhưng mà bên trong này nó có phản tác là con không chịu cái đó.
Cái tự ái.
Là cái đó là sao?
Cái tự ái. Cái tự ái của mình là nhưng mà tôi quỳ xuống để tôi dạy họ. Hay là
quỳ xuống để dạy.
Mình nhờ họ thôi sửa tâm. Và tôi đã bừng sáng hơn một điểm nữa. Và tôi đã bước tâm tới bước xa hơn và bao nhiêu một tiếng.
Thế thì dạy là con đó con
chưa hứng điểm anh này. Bị đói rồi. Trong cơn anh bị đói rồi. Thằng đó nó nói như là mày không quỳ tâm tâm. Cũng như chế độ. Anh phải làm điều đó tôi mới phát cơm cho anh không làm. Anh phải quỳ chứ gì?
Dạ, dạ. Con có quỳ cái đó nhỉ? Đúng như vậy, dạ, tôi quỳ mới lấy cơm ăn.
Phải quỳ nữa. Ừ. Nhưng mà anh chịu quỳ thì cái tâm anh đi trước nó. Dạ. Một cái thằng độc tài à, nó lại lùi đi.
Dạ.
Nhưng mà hình ảnh của anh là vì cứu tinh của anh.
Dạ.
Anh thấy không?
Dạ.
Mà anh đã tiên.
Dạ.
Tại sao chúng ta không học?
Dạ.
Nhất cử lưỡng đất, vừa quỳ để cứu nó. Thằng ngu dạy đời mà thằng không phải đi học.
Dạ, con tâm tình đạn đó con biết.
Anh thấy đỡ
dạ,
chưa?
Đỡ, dạ, đỡ.
Tại sao anh không có phục phải phục?
Dạ.
Bởi vì tất cả là Thượng Đế. Là Thượng Đế thử ta.
Dạ.
Nó nói tao là Thượng Đế.
Dạ.
Mình quỳ. Để coi Thượng Đế thiệt hay là giả. Tôi sáng hơn mà tôi quỳ. Và tôi lại. Và tôi xin anh. Tôi van xin anh. Vậy anh thế nào? Phải thức tập
yeah.
Thì hai sẽ được
yeah.
Sao phải được một có lời chứ đâu có lộn
yeah.
Thêm người bạn mà
yeah, con kể trong nó.
Mình thêm trong an ninh mà yeah. Mình thêm trong tình thương
yeah.
Nhưng mà mình không có mê tín
yeah.
Vì để đổ tha nhân mà
yeah.
Tại sao tôi không lập cả hy sinh đâu
yeah.
Con bò nó còn chia thịt cho người ta ăn để nó đổ tha nhân mà
yeah.
Tại sao tôi quỳ một chút để đổ tha nhân tôi không làm?
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Nó mình đã làm rồi.
Dạ, con đã làm rồi. Mà giờ chưa thuộc bài thì đi. Quá hay vậy. Vậy chứ.
Thấy chưa?
Dạ.
À, không có khó. Dạ. Ý gian vô năng sự. Nhưng rồi sẽ học.
Dạ.
Tuổi chín mùi rồi. Thấy dạ. Mình chẳng có giá.
Dạ, con thấy.
Như hôm trước tôi nói chuyện ở trong trường thầy. Con tâm không có giá trị.
Dạ.
Thấy không? Vì cái giá trị nó không có đo lường
ừ.
Khi mà nói ông thai số không hợp thành ông tám
dạ.
Là ông tám có thể nói vô cùng hoặc không có giá trị vì người thấy dạ. Nó mới có giá trị dạ. Và người không thấy thì luôn luôn nó không có giá trị kể
dạ.
Cả Thượng Đế đang nuôi
dạ.
Cha ruột sanh nó ra đang lo cho nó nhưng mà nó coi cha nó là thằng ngu nghe cái chưa
dạ.
Cái câu đó có thể dạy cho người tri thức
dạ.
Và nhẹ xây dựng cho người có lầm tí
ừ.
Và cũng đánh thức được những người quan nghiêm
ừ.
Là thấy nó được có cơ hội sống bình đẳng với những đại nhân
ừ.
Thấy chưa? Thì một việc làm ở ích cả ba. Ông Tám
thắt điện thoại cho
nó. Ông Tám không có nhà trường. Đó cũng như vì cho mặt người
ừ.
Thấy không?
Ừ.
Chứ tại tới giờ thì nhìn đi trước à tại tôi có gặp cái ông Đỗ Hồng Hậu tại ông nói bạn chỉ muốn thiền á nó cũng hết bệnh mà nếu không muốn thiền thì tôi đâu bạn không thuốc thì tôi là người kiên trì lúc đó tôi chạy thử thì bà tôi đây tôi thiền còn tôi muốn cái pháp này được á tôi sẽ nói cho em thì cái sự chán ván mặt mày không có nữa. Về sau cũng phải mất 6 năm, cái lưng và chán ván và tôi có thể đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao. Và để tôi chép những lời nói của Ngài nói 45 ngày, tôi đi bộ và không bao giờ tin. Rồi sau mà lúc mà Cộng sản tôi tập kết đó, thì tôi từ An Khê và đi bộ xuống Quy Nhơn 80 cây số, mà hồi nào giờ tôi không có đi bộ. Bây giờ ở Sài Gòn Chợ Lớn đi đâu cũng đi xe cô hay là đi xe hơi. Nhưng mà tới đó thì một người bạn thích tôi, nó tôi ở bên Tàu, tôi đi bộ sao gỡ mà ông cao hơn tôi. Và tôi thấy rằng con mắt tôi nó thay đổi. Cho đến độ mà tôi ngồi dòm ngay mặt trời tôi không thấy mệt, mà hồi trước tôi dòm cũng được. Thì cái lúc đó ông kia ông nói, thôi hai đứa mình thi đua từ An Khê đi xuống Quy Nhơn. Thì tôi nói đi đi, nhưng mà cho tôi mua 7 cái chân. Tôi chỉ có mặc 7 cái chân thôi. Tôi đi đúng 1 giờ đồng hồ là 6 cây số. Và ông kia đi thì bị tôi bỏ lại. Ông la ông sừng 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 cột. Sao cái điều ông thấy sừng cột? Ông nó cao hơn tôi nhiều lắm. Nhưng mà đi tới Quy Nhơn rồi cái chân ông phòng hết. Mà tôi không có gì hết. Tôi vẫn khỏe và tôi vẫn đi trước. Ông là ham ăn. Ông ăn đủ thứ rồi đau bụng này khi cái nọ. Tôi không có, tôi chỉ cầm phấn chăn vậy tôi đi thôi. Đó. Thì cũng nhờ cái pháp thiền vừa đi vừa hít thở. Cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi. Thì cái nghề của chúng tôi tu những cái pháp này là phải lao động nhiều hơn. Và trong lúc làm việc tôi phải làm được tận tâm hơn. Và làm việc nhiều hơn. À, mới là đi vào cái thiền giác trong lúc làm việc. Không có suy nghĩ rằng tôi làm này phải đòi hỏi cái này kia cái nào. Không, chúng tôi làm tận tâm. Bây giờ tôi bằng làm việc đó, phải làm tận tâm. Thì tôi phải làm việc nhiều hơn. Và cũng như lao động, cũng như là thể tháo nhiều hơn. Trong đó nó có cộng vào cái thể tháo. Và cái phương pháp thiền của chúng tôi từ hơi thở. Cũng tập nội hơi thở không có nhiều lắm, cũng là thể tháo. Cho nên cái bất thực của chúng tôi nó lại được đúng. Từ trên xuống dưới thì tính sức khỏe của bác sĩ đã thấy. Xét ra thì thấy tôi bệnh nhiều, mà với cái bệnh của tôi như thế đó phải tích lực và phải mệt, và không có thể thuyết một lần mấy tiếng đồng hồ. Nhưng mà lúc nào tôi bác sĩ Đức cũng thấy là không bao giờ tôi rảnh mà không nói chuyện. Đã như nãy giờ là được phước lắm, nhưng mà bác sĩ nói tôi mới được rảnh, còn không tôi không được rảnh. Nói chung lại, nhưng mà tôi đã cầu văn rồi, tôi nói là nếu bác sĩ cao này, tôi lúc trước vô gặp bác sĩ là tôi nói, bác chết mũi cho tôi chết rồi, mắt nở nhiều quá. Mà tôi không mệt. Cho nên những cháu ở xung quanh này cứ theo hỏi tôi, mệt không? Tôi nói thật là tôi không mệt, nếu tôi mệt thì tôi phải nằm xuống. Tôi mệt, tôi ngồi đó mà tôi còn viết thơ, viết thi, rồi viết lung tung hết rồi cả đêm. Tôi không mệt, để tôi làm việc. Nhưng mà mấy cháu kia tôi phải nằm xuống, không cho tôi làm việc. Sợ tôi chết. Trước sau rồi cũng mới chết.
50 tuổi rồi mà không có gì. Hôm qua không có biết gì.
Quỳ ra, rõ nhất.
Cái gì cũng quỳ á. Cười với quỳ thôi.
Tôi làm sao? Sao quỳ? Sau này cái chuyện vui mà về mà... số 1 ở Việt Nam mà nói chuyện với mấy bà cụ
bà đó đang chết.
Tất nhiên bà cụ qua bên đó mà con đưa $1,000 cho bọc túi. Liền. Bên con biết hồi trước ở bên nhà má bọc bạc triệu hàng ngày ở trong túi. Bây giờ mày đưa tao ngàn làm gì? $1,000 có ta dễ gì chứ mà không chịu lấy. Bao nhiêu bà cụ qua rồi con cháu đi học hết rồi. Đi học hết rồi bà đi.
Tôi có là làng á, cũng có ai mở cửa mà.
đi học đóng cửa rồi. Bà đi bà la làng không ai mở cửa. Qua chơi với ông Tám là thấy vui. Cả ngày có nghe ông Tám nói chuyện. Còn nhà tôi mới có 8 giờ đi đâu mất hết rồi. Bà la làng không có ai chơi, không có ai trả lời.
Vận chuyển của bộ óc chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Mạnh nó mới thanh nhẹ. Cho nên các bạn bắt đầu mới làm pháp luân thấy hở thở ẹ ạch không? Nghe hơi vô rõ ràng. Nhưng mà càng ngày tu chừng 5-3 năm sau hít vô đó đâu có cái gì đâu. Nhẹ xíu. Nó càng nhẹ thì nó càng mạnh mà hơi nó càng dài. Rồi nó mới mở cái đắp mạch ra. Không là nó mở được thì cái nhâm mạch nó thông thì nó mới giảm cái dục. Giảm cái dục nó mới kêu mà nấu thuốc. Nó mới có cái cam lộ xuống để nó trị cái bệnh. làm cái ý của chính nó. Và nếu mà chúng ta không hành, mà chúng ta có cả một kho thuốc, cả càng khôn vũ trụ, mà chúng ta không chịu uống, thì làm sao hết bệnh? Thấy không? Đó là thuốc trực tiếp đó. Cho nên nhiều người có bệnh suyễn ở Philippines mà lên tới Mỹ là nó không bao giờ suyễn đâu. Hai chị nó không uống thuốc, nó không suyễn. Nó đổi địa thế cái nó hết suyễn. Và có nhiều người có bệnh suyễn đi qua Thái Bình Dương hết hết suyễn. Cái đó có sự thật nhé. Không uống thuốc mà đó. Có phải ông trời trị không? Cái khí trời nó trị bệnh được không? Thì cái địa thế của trị bệnh được. Nhưng mà nó phải tở cái thời gian. Có người bệnh cái trầm kha 5-3 năm mà ngày đó ông đâu cho uống ly nước lạnh hết bệnh. Mà ông đó hay. Đến đúng ngày nè, hết. Cái bài học của nó phải học cái sức chịu đựng. Để nó học nhẫn, để nó tiến qua. Trong cái gia đình mình cũng vậy. Con em này cái nào nó xuống nó bày xéo và nó cho mình bài học. Chính những người cái nghịch cảnh đó nó độ mình tiến hóa mà không hay. Cho nên chúng ta phải thấy rõ rằng cái nghịch cảnh là độ mình tiến hóa. Cho nên chúng ta phải cảm ơn và chúng ta đừng có thấy rằng nghịch cảnh nó phá tôi. Không có phá đâu, nó độ. Không có nó làm sao tôi tiến. Không có nó làm sao tôi thấy khả năng sẵn có của chính tôi. Ta hỏi bà mẹ nào không qua cái cảnh khổ. Nói qua cái quá trình tới từ hồi nào tới bây giờ có bà mẹ nào không qua cảnh khổ không? Nhưng mà trong lớp khổ nó tôi chắc không qua đổi cái kỳ này. Cực gặp qua rồi cũng qua. Thế mình thấy cái thức hồi sinh của mình vô cùng. Không ai chèn ép được. Cho nên chúng ta phải biết, phải ý thức cái khả năng sẵn có của chính mình. Và sử dụng cái khả năng sẵn có của chính mình để thức tâm. Bao nhiêu kiếp chỉ học cái chữ nhẫn mà tới bữa nay học chưa xong. Nhẫn không? Và bây giờ cái gia đình ngày nay có nhà có cửa này kia cũng ở trong cái chữ nhẫn tạo ra thôi. Nếu mà hai vợ chồng không nhẫn thì không bao giờ tạo ra gia căn. Và ông trời không nhẫn thì cái ông trời đã sụp đổ lâu rồi đâu còn tới ngày nay. Cho nên trật tự của chúng ta là quan trọng lắm. Chúng ta lập lại trật tự rồi chúng ta mới thấy là cái nhẫn là có giá trị. Mà học được cái nhẫn là được tiến hóa. Không có bị kẹt nữa. Ai muốn hỏi gì nữa hỏi đi.
Thầy có hỏi. Thầy và các bạn, chúng con rất ước mong thầy dạy các con nhiều điều của thầy để cùng các con học hỏi thêm. Và sau đây con xin thầy dạy cho các con thêm những biết được thêm những điều là như thế nào là tình thương và đạo đức. Chúng con rất mong về đó. Xin thầy ban cho thêm một phần nữa.
Không biết thương mình thì chẳng có thương được ai. Bây giờ chúng ta đang tu là chúng ta thương cái thể xác này. Mà biết thương cái thể xác này thì biết cái cảnh hoàng quyền vi của trong nội thức của chúng ta. Chúng ta mới biết thương cái sự dày công của Thượng Đế. Là cha của nhân loại. Đã vì chúng ta. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta bất cứ giờ phút khác nào. Thì chúng ta mới thức tâm và thực hiện những cái gì mà chúng ta có để ân ban cho những người chiêm thấu. Chiêu bậc tình thương. Còn cái đạo đức mà tâm tư của chúng ta không quân bình, làm sao chúng ta làm việc vô cùng mà để cho mọi người khen chúng ta làm phải. Nếu mà chúng ta còn so đo, còn kỳ thị, còn dị biệt, thì làm sao chúng ta làm được cái việc mà để cho mọi người khen tặng chúng ta? Cho nên chúng ta có cái nhẫn mới thực hiện được đạo đức. Đó. Biết yêu mình mới biết yêu vợ mình. Biết khám phá cái sở năng của mình mới biết thương yêu những cái sở năng khác đang bị kẹt. Thấy rõ chưa? Cho nên tình thương là từ trong ta mà ra. Mà tình thương có trật tự hay là không có trật tự. Tình thương có đôi môi. Được. Nói ra mà không thực hiện được là họ tự gạt họ mà thôi. Chứ không gạt được ai đâu. Đó, những người bây giờ ăn cướp của dân, ăn cắp của dân, cũng nói tình thương. Rồi hậu quả của họ đi đến đâu? Bây giờ Phúc Lâm chung của họ thế nào? cũng nói tình thương, thấy không? Cho nên vì họ thiếu sót không biết thương họ. Bây giờ chúng ta quay về, chúng ta thương, thương cái thể xác này, nó đã giúp cho tâm linh tôi có cơ hội học hỏi, giúp phần hồn tôi được tiến hóa, và tôi phải lập lại trật tự và tôi đưa vạn linh trong cái tiểu thiên địa này để nó hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó tôi mới chia sẻ luồng điển của tôi, tâm linh của tôi, kể cả vật chất sẵn có của tôi, mới là tình thương. Thấy không? Còn cái đạo đức tôi phải quân bình. Nếu tôi không quân bình, tôi không biết giá trị của đạo đức. Tại vì đạo đức đó không phải tôi nói đạo đức rồi. Nhưng mà chúng sanh tất cả nói rằng việc đó là đúng. Bây giờ mọi người chúng ta hướng thượng thấy không? Anh cho ông trời đâu có gì lộn xộn, mà thế gian cái lộn xộn. Mà ông trời làm đạo đức nhiều hơn hết, để giúp chúng sanh có hoa quả, có thanh khí điển, hoa sanh vạn vật để chúng sanh hưởng thụ. Nhưng mà chúng sanh quên, không biết ca tụng cái đạo đức của Thượng Đế bên trên. Cái đạo đức đáng khen, đáng mến và đáng noi gương mà chúng ta không học. Mà chỉ xuất hiện cái đạo đức của đôi môi mà thôi. Cho cái bánh người ta ăn cũng nói đạo đức, không biết làm. Cho nên gây cái sự tai hại cho chính mình mà không hay. Cho nên cái phương pháp công phu này là lập lại sự quân bình cho chính mình. Và thấy rõ mình hơn. Và biết sử dụng cái phần sáng suốt của chính mình. Mình mới thật sự có tình thương. Mình không biết sử dụng cái sự thanh tịnh sáng có của chính mình. Làm sao mình thực hiện được tình thương. Cho nên chúng ta cứ nói tình thương và đạo đức mà không biết tình thương và đạo đức ở đâu. Là vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy biết lo buông bồi cho cái thể xác này là chúng ta càng ngày càng mến cảm chúng sanh. Mọi người đã đóng góp cho chúng ta từ miếng ăn, mặc để có sự sống. Cái tình thương nó tới trước khi chúng ta thực hiện tình thương. Nó đã có từ lâu mà chúng ta bị mê muội không hiểu, rồi độc tài tâm tấu, rồi tưởng ta là hay, ta là đắc, rồi quên cái ơn nghĩa của chúng sanh, cũng như cái học ân của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, mới có ngày hôm nay tương ngộ. Càng hiểu mình nhiều, càng quán thông mình rồi, mới thấy rõ là Thượng Đế ở trong ta, tình thương ở trong ta, đạo đức ở trong ta. Và nếu chúng ta chưa quán thông được thì không thấy tình thương và đạo đức ở trong ta. Cho nên mọi người phải trở về với họ để tìm ra chính chân tướng của họ. Họ mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên một cuộc cách mạng bản thân nó khó lắm. Cách mạng bản thân khó hơn là cách mạng quần chúng. Cách mạng quần chúng dùng cái thế lực, dùng đôi môi xảo trá gạt người ta cũng được. Nhưng mà cách mạng tự nó, cách mạng bản thân là khó, nó phải chuyên nghiệp. Nếu nó làm sai thì nó tự phạt mà thôi. Mà nó lập lại trật tự cho chính nó, là nó thật sự là chiến sĩ của cách tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Có gì thắc mắc nữa không? Hiểu rõ chưa?
Chiều nghe thầy giải qua chữ tình thương và được đạo đức, trong lòng con quá xúc động. Con thấy chúng con ước mong được học hỏi như thầy dạy cho tất cả các con có mặt ở đây. Không biết nào có dịp thầy qua đây nữa để thầy dạy các con thêm, để học hỏi thêm nữa, càng học nhiều để càng thấy rõ cái sự thương. Mình đem thương mình trước rồi mình mới thương mọi người. Do đó các con mong thầy hãy dạy cho các con được hiểu như thế nào gọi là đưa cái tình thương đi trước hay là cái nhẫn đi trước, để rồi mới có cái nhẫn đi trước hay là cái tình thương đi trước. Xin thầy.
Chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, chỉ có học có chữ nhẫn thôi. Nhẫn phải có chữ rồi mới thực hiện tình thương. Bây giờ các bạn đang ngồi thiền đấy, đang tìm con đường tu là trở về trật tự cả càn khôn vũ trụ. Trật tự đó là trật tự siêu giác, không phải trật tự vật chất như các bạn đang thấy đâu. Trật tự siêu giác của vô vi, trong không mà có. Đó là học nhẫn mới tìm ra được. Nếu mà thiếu nhẫn không bao giờ thấy. Nào, nhẫn phải đi trước, tình thương mới thực hiện sau. Còn không biết nhẫn mà nói tình thương, rồi làm trật bậy trật bạ, rồi trách móc lung tung, rồi tự gạt lấy mình mà thôi. Có gì thắc mắc không?
Thưa thầy, con có nghe vị Phật là vĩ chuyên Phật này, vĩ chuyên Phật. Để xin thầy giải thích hai cái tiếng vĩ chuyên này gì.
Cho nên nhân giai thành Phật, người nào cũng có sự vĩ đại trong tâm thức và sự kiên cố, tiến hóa không ngừng của chính nó. Nếu nó giữ được sự vĩ đại mà nó đã thức tâm và nó kiên cố, vun bồi sự sáng suốt và thanh tịnh của nó là một vị Phật lòng ưng bình mà thôi. Mọi người đều có sự vĩ đại và kiên cố trong nội tâm. Kiếp này không được, kiếp sau cũng phải học. Bắt buộc chúng ta đang ở trong khu mắt mũi tai miệng và sống trong kích động và phản động cơ năng bản thể cũng như ngoại cảnh. Để chi? Để chúng ta thức tâm và trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên kiếp này không học, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Lúc giáng sanh đã khóc ngoa ngoa không bằng lòng, nhưng mà chúng ta phải bằng lòng. Mà đã trót bằng lòng rồi phải lập lại trật tự. Cho nên chúng ta có cơ duyên được tương ngộ trong thực hành và trao đổi, để chúng ta thấy rằng chúng ta đã mất trật tự. Bây giờ chúng ta lắp lại trật tự để trở về với sự căn bản thanh cao đời đời phát diệt của trong tâm thức của chúng ta. Thì chúng ta mới thấy được cái sự vĩ đại của chúng ta, của chính trong cái tiểu thiên địa nhỏ hẹp này, mà hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là vĩ đại. Mà càn khôn vũ trụ là kiên cố vô cùng. Đó là sự quân bình mà thôi. Này có gì thắc mắc
luôn. Thì thầy giảng chúng con nghe thêm về cụ quyền nghĩa là gì, thất tổ nghĩa là gì, thì chúng ta đối với cụ quyền thất tổ ra sao?
Cho nên cụ quyền thất tổ là cái sự mắt phàm không thấy của nên nhiều kiếp luân hồi, sự liên kết của luồng điện đó. Còn cái chuyện mà chúng ta đã học hỏi từ nhiều kiếp tới ngày hôm nay, thì sự mong muốn của chúng ta, cái cha mẹ anh em gia đình chúng ta được ngày hôm nay là biết bao nhiêu kiếp luân hồi, có người cả ngàn kiếp tới bây giờ. Thì chúng ta tu mà chúng ta ở trong đám rừng đen tối mà thắp được một cái hương đăng sáng suốt, hỏi cứu được cửu nguyện thất tổ của chúng ta không? Sự liên hệ đó chúng ta cứu được không? Chúng ta đang ở trong rừng tâm tối mà thắp được cái đèn sáng đó, thì cái đèn sáng đó thế nào? Cho nên người tu là cứu cửu nguyện thất tổ là vậy. Rọi đường cho những tâm linh tâm tối được tiến hóa. Người tu học phải dày công học nhận, thực hiện sự sáng suốt trong nội tâm, là luồng thanh điển hòa hợp với thanh quang điển lành của bên trên, mới đạt được cái hào quang sáng vô cùng đó, để thức tâm cho những sự liên hệ của chính chúng ta từ nhiều kiếp, chứ không phải tu độ cho kiếp này. Cho nên người tu là độ cửu nguyện thất tổ. Nhưng mà cửu nguyện thất tổ cũng vẫn đổ chúng ta mới là có cơ hội để tu. Chứ sự tương giao đó, nó đi trong cái bánh xe tiến hóa của Thượng Đế vô cùng luân chuyển. Và chúng ta thức tâm được sáng suốt, thì chúng ta vui mừng và vinh quang vô cùng trong thanh tịnh và sáng suốt.
Thầy giảng cho con tại sao mà cái 6 cái âm ba của tiếng Nam Mô A Di Đà Phật có cái khả năng mở được 6 luân xa để cho con người mình tầm kiến tánh.
Cho nên pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Cho nên chúng ta đã làm pháp luân thường chuyển là cho hít một hơi từ trời giống đầy ngực tung lên bờ đầu, là chúng ta lấy thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ. Mà ý niệm của chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta thấy rằng cái luồng điển nó mở trong cái lục tâm. Cho nên tôi đã thường giải thích Nam, thì cái người mà thông bên trong rồi thấy nó trụ đây và nó bật sang ra. Nam thập phương, Nam lửa binh đinh. Đó là cái mát điển các bạn đánh ở đây, nó xẹt lửa, có phải lửa không? Trên trời không có cửa mà có lửa chặn đường. Nếu các bạn không tạo được một cái luồng điển, luồng lửa điển nhẹ đó, thì các bạn không có bao giờ xuyên qua cái lửa trên thiên đàng, được. Không có vượt qua được. Mô chỉ rõ vật vô. Người thế gian không thấy mà chúng ta sẽ thấy. A nhâm quý gột thâu nơ thận, cái thận của ta ở thế gian này, trái cặp này nó cũng là thiên môn của thể xác. Mà thủy điển tương giao. Thấy không? Thì ba cái đó nó trụ là cũng là tinh khí thần trụ. Và để dẫn tiến hóa. Phát triển tới vô cùng. Di là phát triển tới vô cùng. Đà ấy sắc vàng bao trực khắp cả. Tổ chân long chúng ta đều phát quang. Vạn linh đều gieo mừng chủ nhân âm tích tâm và tu hiền. Để hòa hợp với tất cả khối vũ trụ. Phật hay thắng tịnh hơn nó mình. Nói chỉ Phật mà nó chạy ngay luôn luôn. Nói Phật nó chạy xuống đây. Tư hải quy gia. Cho nên tu theo Phật không có động ai hết. Biết tôi, sửa tôi có sự sai lầm, tôi có sự tâm tối. Tôi sửa tôi để tôi tiến hóa. Cho nên Đức Phật đã thành công, Thích Ca đã thành công. Đức Ca đã bỏ sự quyền uy của Ngài. Và đi ra rực tu. Chánh trị nắm trong tay không làm. Chùa chiền tốt đẹp không ở. Ra rừng để tu với thú dữ. Vì Ngài đã thức tâm. Thấy rõ sự thanh tịnh là quan trọng. Họ sốt cuộc mọi người phải trở về với sự thanh. Quan hình. Vạn vật cũng phải trở về với sự thanh. Con thú cũng có vợ có chồng. Con ruồi con muỗi cũng có. Âm dương tương giao nó mới có cái định luật hóa sắc. Mà Ngài đi trong trung dung để cứu cái và cứu Ngài trước. Như Ngậu mới cứu tất cả. Cho nên Ngài đã thành công trong đó. Và để lại sự ảnh hưởng. Mà Ngài đã giải minh tứ đại giai thông là thể xác của chúng ta đang mang này. Mà Ngài đã nói rõ rằng nhân nhân giai thần về Phật. Nếu người nào chịu gọt rửa lấy họ. Chịu khai minh lấy họ. Chịu biết được trời đất là một. Để họ mới tiến hóa. Thì chính Thích Ca đã làm. Thích Ca đã thực hiện. Thích Ca là một chánh trị gia mà. Một thái tử là chánh trị nắm quyền trong đây. Nhưng mà Ngài tại sao Ngài bỏ Ngài đi tu hóa. Và Ngài thành đạo. Và sau Ngài thành đạo là Ngài lưu cái kỷ niệm tốt đẹp cho chúng ta ngày hôm nay. Khi chúng ta nghĩ tới Ngài. Chúng ta thấy anh hùng vô cùng. Dũng cảm vô cùng. Có người nhân lụa mà bỏ tất cả để đi tu. Mà tu gì tu bổ sửa chữa cho cái ý chí vô cùng của Ngài. Ảnh hưởng chúng ta. Ngày nay chúng ta không chịu đi như Ngài. Mà chúng ta ngược lại thờ Ngài, vì Ngài lấy Ngài để làm. Ngài đã nói nhân nhân giai thành Phật. Tại sao chúng ta không đi như Ngài? Chúng ta còn trì trệ gì nữa? Đợi Ngài giáng lâm xuống độ cho chúng ta. Nói về chi chúng ta lấy chi khôn. Chúng ta lợi dụng đấng trọn lành sao? Chúng ta đã có tội. Tội tâm tối. Giáng thêm một cái tâm tối nữa. Hỏi xứng đáng làm con người trong thế hệ văn minh này không? Cho nên vì đó chúng ta cũng đi trong con đường sai lầm của quá khứ. Ngày nay chúng ta mới tìm ra một cái phương thức để lo tu học. Chấp nhận hoàn cảnh chúng ta, gia đình chúng ta không bao giờ để chúng ta yên. Nhưng mà rồi mọi người phải giải quyết trong sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta trì kỳ trí học những nhẫn và xây dựng tình thương và đạo đức. Nhiên hậu chúng ta mới loạt tất. Cái cuộc hành hương hiện tại tại thế để tiến tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt và của Thích Ca để lưu lại cho chúng sanh. Từ mấy ngàn năm nay mà chẳng ai bắt tay Ngài và chẳng ai chịu đi như Ngài. Cho nên lầm than rồi gây ra cái sự kỳ thị lẫn nhau, dị biệt lẫn nhau rồi tạo ra sự đau khổ, khó thức tâm là vậy. Cho nên chúng ta ở đây đời đạo sống tu phải quán thông cái đời, nhờ đời tôi mới biết đạo. Các bạn không chuyện này cũng chuyện kia. Ngày nay mới học pháp thiền. Và các bạn học pháp thiền là sau sự đau khổ các bạn mới đến đây học. Chứ các bạn không phải là người nhà giàu có thể đi nhảy đầm, lái xe hơi, đi chơi cùng các bạn tới đây đâu. Cũng có một chuyện thắc mắc đau khổ mới tới đây để học tu. Đó là chúng ta bước vô trong cái thiền môn tâm thức. Để chúng ta thấy rõ rằng cái chùa trong ta không phải cái chùa bên ngoài được. Chúng ta phải xây dựng cái chùa chìa thanh tịnh đó mà để hòa cảm, để lo tu học ngày đêm, để tiến tới cái cảnh đời đời bất diệt trong tâm thức. Đức Phật đã ban ơn cho chúng ta rất nhiều mà chúng ta không chịu đi về cái lỗi của chính mình mà thôi. Và bây giờ thắc mắc.
Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy giảng thêm cho chúng con nhé. Thí chí khi mà sau cái tập công phu, thường thường thí chí đã thấy con phần sáng suốt, mà khi đã sáng suốt thì cảm thấy là đặt thân mình lục căn lục trần thì khi theo không kịp, và khi theo không kịp thường thấy còn nhiều trượt, nhiều cám dỗ nhiều, rồi thấy rằng là Do đó nhiều ưu tư rồi cứ thắc mắc, có cảm tưởng khi cái lục căn lục trần khó mà hướng dẫn nó theo kịp cái sự sáng suốt của mình. Thế vậy thì thưa thầy làm cách nào là có thể khỏi mang cái mặc cảm mình tội lỗi quá nhiều?
Khi chúng ta xác nhận là sáng suốt thì đương nhiên chúng ta có khả năng giáo dục lục căn lục trần. Mà chúng ta cảm thấy không có khả năng giáo dục lục căn lục trần là chúng ta phải nhìn nhận chưa có sáng suốt. Thấy chưa? Chúng ta phải trì thì chưa đi tới nữa. Vì được một phần thức tâm mà thôi chứ chưa gọi là sáng suốt. Nếu chúng ta sáng suốt thì chúng ta có khả năng dự giác lục căn lục trần rồi. Chưa sáng suốt. Chưa thật sự sáng suốt. Và từ đó chúng ta đã thức một phần rồi, chúng ta mới thấy lại cái sự ngu muội và yếu hèn của chính mình và không chịu trách nhiệm gánh vác để dẫn tiến vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa. Đó, sống đồng quan chết đồng quách của trong cái tiểu thiên địa này chúng ta không có làm được. Là chúng ta mới thấy chúng ta càng ngày càng ngu. Mà trong cái ngu chúng ta mới tiến về cái khoa học quyền bí sáng suốt. Chúng ta mới được dày công hơn và siêng năng hơn và gia công để tu luyện để đạt tới sự thanh nhiên hậu. Chủ nhân ông mới ảnh hưởng được lục căn lục trần và giáo dục vạn linh đồng tiến. Mỗi bộ phận thiên gan tỳ phế tạng, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đồng hành với chúng ta và chưa bao giờ chúng ta giáo dục mà chúng ta cho chúng ta là sáng suốt. Cái đó chưa có sáng suốt thì không thấy nổi thức và không thấy nổi quy. Đó là lục trời đã ban giải cho chúng ta có cơ hội đi thức tâm vào giáo dục Đức Thích Ca đã nhập. Khi Ngài ngồi ở ngoài rừng mà Ngài thiền ngồi dưới gốc cây đó là Ngài đã thức tâm và Ngài thấy trách nhiệm của Ngài, cho nên Ngài dẫn tiến toàn bộ tâm linh trong tiên hoa, cho nên Ngài mới đạt được cái hào quang siêu diệu đó. Cho nên ngày nay chúng ta chưa có thuận sáng suốt, cho nên chúng ta phải, nếu mà chúng ta sáng suốt thật sự đi tới giai đoạn sáng suốt thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta ngu hơn Thượng Đế, chúng ta thiếu sự gánh vác siêu kiên nhẫn để xây dựng cho chính mình. Cho nên càng tu nhiều hơn, càng gia công nhiều hơn mới là thành đạo.
À, tới giờ 8:30 rồi, còn nghỉ để mai sáng còn đi nữa. Tôi cảm ơn sự hiện diện và sự dạy dỗ của các bạn đối với tôi rất nhiều, tôi học rất nhiều nãy giờ. Tôi thật cảm ơn.
Thì theo thầy, trong suốt thời gian thầy tuyên bố tại Sư Vô Giê và giữa đại hội, tôi đến đây chỉ có chứng kiến được những giây phút thiêng liêng làm lòng tôi cảm động trước sự phát tâm và tình cảm ơn của anh chị em ở Sư Vô Giê và cũng như phát tâm và tình cảm ơn anh em chị em ở Bắc Sơn Trường. Trước hết tôi gửi lời cảm tạ cho chị Diễm và gia đình của chị Diễm đã vì sự hết lòng cởi mở và chị em đã tiếp đón tôi từ lúc tại trên đường Pomona trong suốt thời gian ở lại Los Angeles này. Và sau đó tôi có lời cảm tạ ban tổ chức của kỳ đại hội Bolin và đặc biệt anh Lê Văn Lạc và gia đình chúng tôi biết đã cho tôi cơ dịp học hỏi rất nhiều, thấy được sự chậm chệ, sự bê trễ lười biếng của mình trong công cuộc hành trình cái phát triển vô vi này. Tôi đã cảm động rất nhiều trước sự phát tâm thành thật của các anh chị Los Angeles và tôi sẽ cố gắng đóng góp trong sự khả năng của tôi về vấn đề tài chính cũng như vấn đề tinh thần.
Cho nên, kỳ này là chứng minh cho mọi người thấy rõ không có gì quý hơn bằng sự phát tâm của mọi người. Từ đó chúng ta mới thấy rõ tình thương của mọi người và tình thương của Thượng Đế. Tình thương của trong khả năng sẵn có của chúng ta và chấp nhận để tự xây dựng tiến tới vô cùng, đó là điều cao quý và sự mong ước của Thượng Đế cũng như tất cả kẻ sống như người chết
tất cả sanh linh của cả cả không vũ trụ cũng mong muốn chúng sanh đồng tiên trong dịp tiến hóa của Văn Xê, tiến hóa của Thượng Đế Đạo Ân Định trong kỳ tới. Cho nên các bạn đã có sự phát tâm và ý nguyện đó, phải giữ lấy nó, và chúng ta không bao giờ mất, chúng ta không bao giờ xa, để chúng ta tiến mãi mãi trong tâm thức của chính ta. Chúng ta không có biểu hiện chiếm bên ngoài. Kỳ đại hội này chúng ta thấy rõ chưa? Sự phát tâm ở bên trong của mọi người. Chúng ta không có làm kiểu cỏ ở bên ngoài. Chúng ta thấy rằng huynh đệ một nhà rõ ràng. Khắp năm châu một nhà, nhân loại con một cha. Nhưng mà vì bị sự tâm tối bê trễ đó, nó làm ngăn cách tâm thức tiến hóa của mọi cá nhân. Cho nên chúng ta phải xóa bỏ sự kỳ thị và dị biệt. Chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức cho tất cả mọi người, bất cứ ở nơi nào. Con sẽ trở về nơi chỗ con sẽ thương yêu tất cả mọi người và xây dựng cho chính mình và hòa hợp với mọi người, để mong sử dụng khả năng sẵn có của chính con và con hòa hợp từ tương lai cả cả không vũ trụ. Chúng ta không còn cái chuyện chết nữa. Chúng ta biết được phần hồn không có sự chết âm dọa. Không có thế lực nào tiêu diệt phần hồn của chính chúng ta. Chúng ta học nhập và thực hiện tình thương và đạo đức. Con thương là vô bình an. Ngày cách biệt trong cảnh thương tâm của quê hương giữa chúng ta, ngày nay lại có ngày tái ngộ trong tâm thức xây dựng. Hai con đã hiểu rõ và thức tâm trở về xóa bỏ cái bản tâm tự ái của chúng ta, và để sống trong thức hòa đồng, con mới thấy Phật pháp. Hai con đã nguyện niệm tu học ở quê nhà, ngày nay xa đây vì sự động loạn, nhưng mà bề trên không có bỏ các con, cho nên các con phải thức tâm để trở về. Chúng ta sẽ đồng hành, chúng ta sẽ tiến hóa nhanh hơn nhân cái cơ hội chứng tâm của các con. Các con đã hao phí tiền bạc và do sự phát tâm của các con để tương hộ huynh đệ khắp thế giới bằng chứng nhỏ bé của người Việt Nam. Trong nhiều năm xa cách, ngày nay chúng ta bất ngờ mà được tương hộ, thì ngày mai chúng ta sẽ tương hộ trong bất ngờ, trong chỗ vinh quang hơn. Hãy còn nên yên tâm thượng lộ bình an.
Trong cú văn mà ông Bân đã nói đó, là hoàn toàn khuyến tu và chỉ rõ cái tương lai biến chuyển của khoa học và siêu văn minh. Cái đó nó có cái chương trình của Thượng Đế từ lâu. Bây giờ cái chương trình của chúng ta là đang ngự cái xác thân này mà không lập lại trật tự, không có bao giờ có cơ hội được thấy cái cảnh đó. Thì nhiều người đã tu và đã thấy cái cảnh tươi đẹp trong một thoáng qua, trong một giây, mà cảm ơn cái chuyện tu và về thực hành. Thì phải giữ đó và để tiến. Cho nên hồi xưa người ta nói có máy bay, ai mà tin? Ngày nay có máy bay rồi. Rồi bây giờ bác Văn nói vậy, ai tin? Nhưng mà cái ngập ngã châu bao ở Việt Nam rất nhiều. Cho tôi mong rằng nhiều người tu rồi sẽ thấy. Đi vô đó mới thấy. Vàng bạc không biết bao nhiêu. Nhưng mà chuyện đó không phải nhiệm vụ của tôi. Và tôi chỉ nói sơ một chút thôi. Những cái chỗ là tôi cũng có đi, tôi cũng có dư. Nhưng mà không phải nhiệm vụ tôi đi nói chuyện đó. Nhiệm vụ của tôi là nói về khuyến tu và mở từng số trong cơ thể của mọi người. Và thấy rõ cái tiểu thiên địa này là căn nhà của chúng ta đang tạm trú. Và để thức tâm, và để dẹp cái lòng tham, dẹp cái sân si, dẹp cái thù hận, dẹp sự mừng tuổi trong nội tâm, mới đi tới sự sáng lạng và để tiến học như đó. Hỏi, bây giờ bác Ban nói như vậy, bác không có phải người tu được nhiều kiếp, làm sao bác nói được cái đó? kêu một người khác bày đặt để ngồi nói chuyện như bác nói được không? Cho nên mấy người phải hiểu rõ là người có tên mới có cái trật tự đó. Cho nên chúng ta có tên rồi chúng ta cũng đạt được cái trật tự. Từ mỗi người một nhiệm vụ khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta lại càng cố gắng tu hơn. Cái đó không phải là làm sao động tâm hồn của người tu, nhưng mà thật sự xây dựng cho người tu trở về với trật tự chính học. Phần hồn chúng ta rõ rệt hơn và thấy cái hồn đang ngự trong cái tiểu thiên địa này và lập lại trật tự cho tiểu thiên địa này được quân bình và bình an hơn. Cho nên cái điều đó là điều quý, một tin đó là tin mừng để đem lại cho tất cả mọi người để học và tu tiệp tu tịnh. Cho nên nên thực hiện cho kỳ được. Và lòng chúng ta sẽ diệt tất cả những sự tham dục và những cái ý tâm tối nghĩ sai cho những người khác và không hiểu nghĩ sai của chính mình để dẫn thiên tâm linh. Cho nên chúng ta không nên bận tâm đụng đầu vô trong sự tâm tối, mà chúng ta nên bận tâm hướng thượng về sự sáng lạng của ngày mai. Cho nên cung bằng đó không có hại. Tất cả những gì tôi đã nói tại thế gian hiện tại đều giáo dục cho chúng ta thức tâm và trở về cái cảnh đời đời bất diệt. Và chúng ta thật sự mỗi người có quê hương, có nhà cửa tốt đẹp, có nơi an ngự mà bỏ ta bà xuống thế đây đi học hỏi, rồi càng ngày càng dũng tiến hơn vì nghịch cảnh. Rồi chúng ta phải dùng cái dũng chí và xây dựng đức tin của chính mình, tin được khả năng sẵn có của chúng ta mới khám phá và khai mở ra nhiều hơn nữa. Cho nên Bác Văn trước kia cũng đi học đạo, cũng như những người đang học hiện tại, và Bác Văn đã thành đạo và hiểu được một phần sáng suốt, chứ không dám nói hiểu hết tất cả những khả năng của Thượng Đế. Chính tôi cũng vậy. Mỗi người một nhiệm vụ đi làm việc để xây dựng. Cho nên chúng ta mới thấy rõ rằng Thượng Đế là yêu chúng ta, thương chúng ta, luôn luôn trong huyết mạch của chúng ta và để xây dựng cho chúng ta trở về một cội. Đó, để gửi những linh căn xuống để thức tâm và kêu gọi chúng ta phải sớm trở về với chính mình, càng sớm càng tốt, để dẹp cái lòng tham, dẹp sự ngu muội, dẹp hướng ngoại và hướng nội để tiến tới nhiên hậu mới lãnh được những nhiệm vụ sáng lạng như ở ngày mai đã sắp đặt và đã dự định, và chỉ chờ cuộc thi mà giữ cuộc mà thôi. Cho nên chúng ta trong lớp học, tôi đã thường nhắc, chúng ta là học viên cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta nên học, học có chuyện nhẫn thôi, biết bao nhiêu kiếp mà bây giờ chưa nhẫn. Người ta động chút buồn tuổi đủ thứ hết, cái đó cũng là cái sai lầm thiếu nhẫn. Có bài phải học, học ngay bây giờ. Bất cứ chuyện gì xảy đến, chúng ta phải giữ cái nhẫn để học và tiến hóa, để cho phần hồn được an nhàn nhẹ nhàng, đừng có động loạn và lâm vào trong cái cảnh mê muội khó giải thoát. Là chính mình giam hãm mình, chứ Thượng Đế không có giam mình. Thượng Đế có luật, và nếu chúng ta có tưởng niệm và thực hiện đi tới thì chúng ta đạt tới cái sự quân bình và thanh nhẹ. Còn nếu mà chúng ta nuôi trong cái sự sân hận, núp ở trong cái tánh phàm mà làm con người và xưng danh tu, đó là tự tạo một cái cơ hội tầm tối cho chính mình. Tôi mong rằng những người có nhiều linh căn đây, rồi nhiều linh căn sẽ đóng góp cho khối vô vi, mà phải giữ lấy cái pháp mà tu. Cái pháp này là để cho các bạn thức tâm và để hiểu cái nguyên năng của đối phương. Những người nào đã thành đạt thì nhiệm vụ của người đó, mà chính ta chưa thành đạt, chúng ta phải cố gắng để tiến tới. Rồi chúng ta thấy Thượng Đế làm biết bao nhiêu câu chuyện. Từ việc nhỏ cho việc lớn, cho đến việc lớn, Ngài đều có phần dự. Mà chúng ta quên Ngài. Chúng ta có quyền chửi Thượng Đế, quên Thượng Đế. Và Thượng Đế không bao giờ quên chúng ta, như tôi đã nói, như Bạch Văn đã nói. Cho nên quý vị phải cố gắng lo tu sửa lấy chính mình. Cái cơ hội quý báu mà để chúng ta có cơ hội tê tấu và phê phán trong 1-2 tiếng đồng hồ của một hành giả tu mấy chục năm. Hỏi chúng ta có đại phước không? như tôi tu trên 26, 27 năm trời. Và lướt thuật lại trong một vài tiếng đồng hồ cho quý vị hiểu. Hỏi quý vị có đại phước không? Rồi quý vị nắm cái kinh nghiệm mà tôi đã thực hành, nắm kinh nghiệm của bác Quang đã thành đạt. Rồi quý vị sẽ đi mau hơn chúng tôi. Đó là Thượng Đế đã cho cái hồng ân, ban cái ân huệ cuối cùng cho mọi tâm linh để trở về với thiên giới, về cái quê xưa chốn cũ cũ, về cái nơi quý báu mà chúng ta đã hằng mong ước, nhưng vì sự yếu hèn mới tham gia vào sự động loạn. Và chúng ta ngày nay thức tâm, chúng ta phải giữ vững trì kỳ chí, bất cứ giá nào phải trở về thanh tịnh, tìm ra trường tướng của chính mình để thấy cái chuyện của Thượng Đế đã và đang làm cho chúng ta. Cho nên quý vị đã thức tâm nhiều, nhiều khi nghe qua những lời giảng giải của Thượng Đế, tâm cảm động, rơi lệ, thấy ta trì trệ. Cho nên cố gắng đi, cố gắng học, cố gắng tu, tất cả đều là bài học dẫn tiến tâm linh. Cho nên không nên mê muội nữa, giữ cái thức tâm. Cho nên đã được một cái pháp chính chắn và được nhiều sự tu bổ của hành giả đã thành công và đóng góp cho chúng ta, không có nại hà, không có so đo, luôn luôn vui vẻ để hòa cảm, truyền cảm trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ lấy cái quả quý đó và cảm ơn người nhiều hơn, không nên phê phán những điều sai quấy và giữ lấy tâm thức phê phán lấy ta và dẫn tiến lấy tâm hồn của chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, hôm nay tôi lại có dịp được tương ngộ quý vị nơi đây với tất cả tấm lòng thành kính của chính tôi. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay để chúng ta đồng nghiên cứu cái phương thức tu thiền và dưỡng sinh. Chúng ta sinh ra làm con người tại thế, trước khi lọt lòng mẹ, chúng ta đã bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối và giáng sanh xuống thế gian. Trong lúc giáng sanh xuống thế gian, không bằng lòng là người chúng ta đã khóc, nhưng mà không bằng lòng cũng phải chấp nhận. Vị Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây học dũng, thực hiện bi chi dũng. Cho nên chúng ta phải sống trong cái thể xác kích động và phản động hiện tại. Quý vị, lòng là từ một cậu bé nuôi lớn, rồi phải sống trong cái cảnh nghịch thuận tương giao, và để hiểu chiều sâu sẵn có của chính mình. Mọi hoàn cảnh đều sống trong kích động và phản động. Bạn biết chúng ta là người Việt Nam gặp rất nhiều và đã thực hành rất nhiều nơi quê hương đất tổ, nhiều cảnh bất thuận cho tâm linh. Cho nên chúng ta kích công và để tìm ra cái vốn sẵn có của chính mình là cái gì. Cái vốn sẵn có của chúng ta là cái hồn. Ngày nay chúng ta ra xa quê hương, ra đến đây, chúng ta mang theo những cái gì? Chỉ mang con số không thôi, nhưng mà vẫn còn tâm linh sống động để xây dựng lại cơ đồ hiện hữu, có sự sống trong lễ sống, biết thực hiện tình thương và đạo đức, biết yêu thương những người đang sống ở quê nhà đau khổ, cũng như những người Việt Nam ở hải ngoại gặp nhau tay bắt mặt mừng và xóa bỏ những sự dị biệt của trước kia để tìm hiểu khả năng sẵn có của chính mọi người. Thì mọi người đều có một tôn giáo, đều có một sự kính mến sẵn trong tâm thức của người. Người kính Chúa, kẻ kính Phật, người kính Thần Thánh là cũng ước mong được sự hỗ trợ và giải thoát. Mà ngày hôm nay chính tôi cũng ở trong trường hợp đó, và tôi cũng ở trong hoàn cảnh đó. Và tôi đã tìm tầm đạo trong lúc tôi chán đời, trong lúc tôi đau khổ, trong lúc tôi bệnh hoạn, tôi mới tìm ra cái phương pháp mà tôi đang hành hiện tại. Tôi thấy nó đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều. Trong lúc tôi bệnh hoạn triền miên, tâm bất ổn, đau lưng, chán chán đủ thứ. Nhưng mà có một người bạn dẫn tiến tôi đến gặp một vị sư của tôi là ông Đỗ Thịnh Mậu đã dạy cho tôi và nói rằng nếu bạn có ý chí, bạn có thể thực hiện và tự cứu lấy bạn và tâm lẫn thân. Tôi nghe quá mừng vì tôi đã chán rồi, không muốn sống trong cảnh đời hiện tại nữa. Vì ở thế gian này chẳng có gì kêu bằng có giá trị cả, khi tôi ý thức được tôi thấy cảnh sung sướng tôi đã có, cảnh cực khổ tôi cũng đã nếm, rốt cuộc có hữu ích gì cho tôi và hữu ích gì cho tất cả mọi người? Tôi thấy chẳng có hữu ích, vì tôi không có thể trị được bệnh cho tôi. Cái bệnh nan y nhất là cái tâm bệnh. Tôi thấy tôi khổ, tôi thấy xa cách mọi người. Tôi sống ở đất mẹ nhưng mà tôi thấy xa cách tất cả mọi người. Tôi thấy mọi người đều kỳ thị tôi, mà kỳ thật tôi đã kỳ thị mọi người mà tôi không hay. Vì sao? Vì sự tâm tối, vì sự chán ghét đó. Cho nên tôi học cái phương pháp này, tôi đã lập lại trật tự cho tôi từ bộ đầu cho đến ngũ tạng. Tôi thấy mỗi người đều có một phần thanh điển sẵn có của họ, và xây dựng hướng thượng thì nó hòa cảm với tất cả và nó khai triển cho vô cùng. Cho nên từ đó ông bạn của tôi dạy tôi và nói rằng bạn cứ thực hiện đi. Cuộc hành hương của chúng ta dài đằng đẵng, nhiều kiếp, có nhiều người tu cả ngàn kiếp mới thành đạo. Vậy chúng ta cứ cố gắng đi đi. Tôi cũng rất kiên nhẫn với tuổi trẻ lắm nãy, ai cũng muốn thành đạt cấp tốc, nhưng mà rốt cuộc thấy mình trì trệ, thấy mình chậm trễ và không thành đạt. Nhưng mà sau đó là cho tôi nhiều ấn chứng, tôi thấy tôi tự thoát khỏi cái thể xác này và tôi đi nơi này nơi nọ để tôi tìm hiểu, và nhiều chỗ nhiều quốc gia cũng như tôi chưa có phương tiện đi đến nhưng mà tôi đã đi đến. Cho đến năm 1972 tôi bắt đầu tôi xuất ngoại đi chơi, tôi đi kiểm chứng những chỗ mà tôi đã đi và những chỗ tôi đã thấy. Vì tôi là con người của thời đại không bao giờ tin, nhưng mà tôi đi tôi thấy được và tôi chỉ tìm ra và tôi tự kiểm chứng mà thôi, tôi không thể nói cho người khác được. Cho nên tôi muốn truyền thẳng cái phương pháp này cho quý vị. Những vị nào bất ổn thì có thể thực hành đi rồi để thấy kết quả. Cho nên chúng tôi cũng có một số bạn bè đã thực hành và thấy mình đã tự giải cho mình được tâm lẫn thân, được yên ổn. Sau khi hành liền thì mới thấy cái phương thiền có giá trị, do nhiều người đã thực hành. Và hẳn nhất hiện tại trong thời gian này ở xứ Việt Nam, nhiều người Việt Nam đau khổ hiện tại, không nói được, không nghe được, nghe không quen những lời đó và nói ra thì gây tù tội. Cho những vị đó bây giờ cũng là chỉ hành và tự đạt được những sự siêu giác trong tâm linh. Và những thơ từ đó tôi cũng vẫn nhận được. Mà khi tôi ở Việt Nam, những thành quả đó thì cũng rất nhiều, nhưng mà bây giờ lại càng nhiều hơn. Cho nên hôm nay ra đây tôi lại truyền được các nơi liên tục từ ngang năm 1976, 79, 80, 81, 82 đều có những bạn đồng hành với chúng tôi và họ đã tự đạt những ấn chứng tốt đẹp. Cho nên hôm nay tôi đến đây để nói cho quý vị thấy rõ rằng chính mình mới thật sự có khả năng khai triển cho mình. Nếu chúng ta ỷ lại thì không bao giờ có sự phát triển. Mỗi người đều có sự khả năng sáng suốt và mỗi người đều có phần hồn và tiến tới vô cùng bất diệt. Chúng ta đã tiến từ kiến thức này cho đến kiến thức nọ. Chúng ta rời quê hương, chúng ta càng học hỏi nhiều hơn nữa. Để chi? Để trở về đóng góp cho quê hương. Chúng ta có quê hương tất tổ, tổ làm sao bỏ được. Còn chúng ta có xác thân hiện tại, chúng ta ngự trị trên cái tiểu thiên địa hiện tại. Xác thân của quý vị bao gồm những gì? Nước, lửa, gió, đất rõ ràng. Bên trong có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, là kim, tim, gan, tỳ, phế, thận, đại địa. Mà ai làm chủ thì sáng suốt của quý vị đang làm chủ. Hỏi thể xác đó với cái càng khôn vũ trụ này có xa cách cho thấy gì nhờ nhau được không? Ngày nay tôi tu rồi, tôi thức tâm, chúng ta không thể xa được. Và chúng tôi có thể dẫn chứng rằng quý vị không bao giờ có thể xa được. Nếu quý vị mà nói tôi có thể xa được thì quý vị bước vào trong cái cạp đại lại, coi thử quý vị còn sự sống không. đương nhiên không còn sự sống. Cho nên cái sự sống của chúng ta là luôn luôn sống động, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Ý chí của chúng ta cũng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta thấy rằng nghĩa là đó, và ý chí của chúng ta là quan trọng. Và chúng ta đã có cả thế giới hỗ trợ chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Bây giờ chúng ta đền ơn với một cái gì? Với một cái vốn sẵn có của chúng ta là phần hồn. Nếu mà chúng ta xây dựng phần hồn của chúng ta được để đóng góp cả càn khôn vũ trụ, hỏi cái sự đền ơn nó có khó khăn không? Chắc không khó khăn. Cho nên người Việt Nam đã có cơ hội bị đau khổ nhiều nhất và được học nhiều nhất và thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình. Nếu sử dụng được khả năng đó, chúng ta mới đóng góp. Chúng ta không phải siêu cường, nhưng mà chúng ta sẽ đóng góp cho những siêu cường quốc đang tìm khả năng của loài người. Mà chính người chịu đựng mới thấy khả năng sẵn có của họ. Và chúng ta người tu là người hoàn toàn học nhẫn. Quý vị giáng sanh xuống thế gian chỉ học có chữ nhẫn không, mà đến ngày nay chưa nhẫn được. Mà tình cảnh bắt buộc chúng ta phải nhẫn, vì chúng ta phải lấy tâm linh, thể xác để đổi trên cơm ăn. Nếu chúng ta không nhận thì không bao giờ có hai buổi đầy đủ như ngày hôm nay. Cho nên quý vị thấy rõ rằng khả năng chúng ta có, mà chúng ta chưa quay về với ta mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy rõ rồi, Thượng Đế đã điêu luyện chúng ta và cho chúng ta có cơ hội thức tâm, thì chúng ta phải quay về với thực chất của chính mình và sử dụng thực chất sẵn có của chính chúng ta để công hiến và hoàn trả cái nợ của chúng ta đã mắc của cả càng khôn vũ trụ. Có mảnh áo tốt, có cái ghế đẹp ngồi cũng là nhân quả đóng góp cho chúng ta, chúng ta chưa đóng góp cho nhân quả. Cho nên khi chúng ta ý thức được rồi, chúng ta phải quay về và chúng ta sẽ làm nhiều việc hơn. Với một người thanh niên, với một người tuổi trẻ mà biết xây dựng, biết làm lại trật tự cho chính mình, thì cống hiến sự vô cùng sẵn có của chính họ làm cho cái xã hội càng ngày càng tốt, làm cho quá cái địa cầu càng ngày càng tốt đẹp. Con người biết yêu thương con người là biết yêu thương thể xác của mình. Thì trước hết yêu thương thể xác chúng ta, khám phá thể xác chúng ta, khám phá cái tiểu thiên địa này và họ có cả càng khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là ở liên hệ với đấng vô cùng. Chúng ta không xa đấng vô cùng. Đức Phật đã thành công, Đức Thích Ca đã thành công, bỏ tất cả quyền thế thế lực trong tay, mà Ngài đã tu lập lại cái đặc tự cho chính Ngài. Và để thức tâm, Ngài mới chỉ nhờ một cái phương tu thiện mà đạt pháp. Hỏi thanh khí điển hóa sanh vạn vật, hay là vạn vật hóa sanh thanh khí điển? Đó, thanh khí điển trên trời giáng xuống đây hóa sanh vạn vật. Khi trời ở những miền này, quý vị đã thấy rõ, mùa đông không trồng được cây cỏ, mà mùa hè thì cây cỏ tưng bừng phát triển. Đó, có phải khí trời không chế vạn vật không? Để cho chúng ta thấy tư quý rõ ràng, xây dựng tâm linh rõ ràng, mà chúng ta không, trong đó mọi người đã và đang học mà không ý thức. Rồi chỉ cầu mong và cầu xin giúp đỡ, cầu xin lại gì kia nọ, rồi tự làm lũng bãi tinh thần của mình, rồi càng ngày càng yếu. Và cái khả năng sẵn có chính ta đã làm chủ mà không sử dụng, chưa bao giờ sử dụng. Biết dạy con, dạy vợ mà chưa bao giờ dạy mình. Thật ra mình trở nên một người khó nhất trong gia đình. Và mình biết dạy mình thì tất cả gia đình hiền hòa và thương yêu. Con biết dạy con thì biết kính cha. Chúng ta biết yêu cái thể xác miều đi này, chúng ta mới biết yêu nhân loại. Vì đồng nhất thể, đồng trong tứ đại, nước lửa gió đất. Không có nước lửa gió đất, không có thể xác ngồi đây, mà không có phần hồn thì không có sự hiện diện của chúng ta đây để đàm đạo và truyền cảm về tâm linh. Mọi người rất xác nhận chúng ta đang đàm đạo, mãn đàm với phần hồn, chứ không phải mãn đạo với thể xác. Nếu mà chúng ta mãn đạo với cái thể xác thì trong nhà xác chúng ta sẽ kêu người ta ra đây ngồi nói chuyện. Chúng ta thấy rõ rồi, chúng ta có phần hồn, có ý chí, có khả năng từ đó đi tới tình. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự. Mà muốn lập lại trật tự phải mượn cái gì? Mượn một phương pháp. Mà phương pháp người đó là người đau khổ nhất và chịu đựng nhiều nhất mới tìm ra một cái phương pháp đó. Thì chúng ta cũng đồng hành trên con đường đó. Và chúng ta chịu tìm và chịu học, thì cái lợi đó về ai? Về chính mình. Cho nên cái pháp này tôi đã truyền ra cho khắp thế giới. Người nào hành pháp này là pháp của họ, không phải pháp của tôi. Vì tôi đã nhờ pháp này và tôi đã lập lại trật tự cho chúng tôi. và tôi thấy tôi cần làm việc nhiều hơn. Trước kia tôi lười biếng, nhà thấy không còn lười biếng nữa, và tôi thấy tôi thanh nhẹ, và tôi thấy tôi mạnh khỏe. Thì quý vị mà biết cái đó là có giá trị và chịu học thì đem lại một cái nguồn sống vô cùng cho quý vị, và quý vị không còn bơ vơ và không còn đau khổ nữa. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi không lập thành một cái hệ thống để quản lý người, nhưng mà người tự thức và tự quản lý là chân. Chúa cũng vậy, đem lại sự công bằng và bằng an trong nội thức của mọi người. Mà nếu hành giả không chịu hành đúng như Chúa đã và đang hành, và có cầu xin cho mấy gì nữa, Chúa không có đến được. Vì Chúa đã thành đạo và Chúa đã hy sinh đưa thể xác của con người cũng như chúng ta, và Ngài đã chấp nhận mọi sự đau khổ, mà Ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức. Ngài còn cầu xin ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Khi mọi người đã hành động hung ác đối với thể xác tứ đại của Ngài, nhưng mà sẽ khi vẫn trong bình tâm, vì Ngài đã thấy rõ rằng Ngài là bất diệt, chúng sanh cũng bất diệt. Vậy chứ trả thù để làm gì, giết nhau để làm gì? Cho nên Ngài còn cầu xin cứu độ. Cho nên người thành đạo cứu độ những người chưa thành đạo. Người hung ác không phải là họ muốn hung ác vì họ chưa có trình độ mà thôi. Nếu mà họ có trình độ và có cơ hội, họ cũng tiến tới cái sự thanh nhẹ sáng suốt vô cùng của những vị đã đi trước, chứ không có ngu dại gì mà tiếp tục thực hiện những sự tạo sự đau khổ cho người khác và không có kết quả thì chính mình. Cho nên chế độ nào nó cũng có cái lý thuyết rất vững để thúc đẩy con người, nhưng mà không dồn mua vào trong thì giết người, nhưng mà giết mình không hay. Đó, bây giờ chúng ta đi nói xấu một người bạn thì chúng ta tập quán cái chuyện nói xấu là hại mình mà không hay. Cho nên chúng ta xây dựng và chúng ta tìm cái điểm sáng suốt sẵn có của mọi người. Mọi người chúng ta có hương năng rõ ràng, và chúng ta thắp được cái đèn trong nội tâm của chúng ta thì chúng ta chỉ cho người khác tự thắp đèn, thì đèn sẽ bừng sáng khắp năm châu. Lúc đó thế giới mới thật sự hòa bình, thật sự đại đồng, thật sự thương yêu. Vì người đã có cái cảnh đời đời bất diệt, người đâu còn tham. Tham là gì? Về yếu hèn mới là tham. Còn người mạnh, dư giả đâu có tham. Đó, cho nên chúng ta phải trở về cái căn bản của phần hồn. Phần hồn của chúng ta sống động trong điển giới. Nếu không có điển thì âm thanh tôi đâu có chuyển hóa ra lớn rộng như vậy. Nhưng mà quý vị đã thu thập một cách mau lẹ thì sự bàn cãi của chúng ta rồi đây cũng truyền cảm vào thánh điển mà thôi. Cho nên ai ai cũng có. Cho nên người ta nói được, Đức Phật đã nói nhân nhân giai thành Phật. Nếu không chịu tu luyện, không chịu gọt rửa, không chịu tự giải nghiệp cho mình thì nghiệp nó sẽ tràn ngập. Thế gian trần trượt nó xâm chiếm bất cứ lúc nào, và sự thanh cao của bề trên thì hóa giải bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta hướng thượng thì tự hóa giải, mà nếu chúng ta hướng hạ là đấu tranh và tạo cái sự bất lợi cho tâm linh và thôi. Cho nên mỗi người có gia đình, trong gia đình chúng ta thấy rõ sự hằng hồng lẫn nhau có lợi gì trong gia can không. Một người giận làm bao nhiêu người buồn, nhưng mà không cách giải quyết. Cho nên chỉ có cái tu thiền mới thấy. Trước kia tôi cũng vận động lắm, cho nên ngày nay tôi nhờ tu và tôi thấy cái ý chí của Thích Ca đã đạt thành, và ý chí của Suzuki đã đạt thành, học từ bi và thực hiện từ bi vô cùng. Và tôi đã noi theo đó, và tôi không còn nghĩ tới thể xác tôi. Trong lúc tôi tu thiền thì gia đình phản đối 100%, không ai thích tôi tu cả. Kể cả lúc tôi thiền họ còn ngồi trên đầu tôi, mà tôi chấp nhận đây là đúng theo đường lối của Đức Thích Ca đã ra rừng. Ngài trên nhung lụa mà Ngài bỏ, Ngài đi ra rừng để học tu, thì ma quỷ có quyền phá Ngài. Và chúng ta phải muốn bồi ý chí đó và để chấp nhận, học nhận để tiến tới. Mà từ đó tôi chỉ công cái mồm ngò lo tu, tu cho tôi được phẩm sáng, thanh đạt, thấy hồn mình xuất khỏi bản thể, đi tầm đạo rõ ràng. Lúc đó tôi mới trở lại khuyên gia can, khuyên mọi người, âm thanh tôi truyền cảm mọi người trong gia đình đều thuận hòa và tốt đẹp. Từ cái nghịch đi tới với cái thuận thì mới thấy rõ rằng chúng ta thật sự là thuận với mọi người. Còn khi không mà nói tôi bước vô chùa tu để học cái thuận là chỉ tạo cái nghịch mà thôi. Bởi vì cái chỗ đó là chỗ thanh tịnh, có gì mà đo lường tâm thức của chúng ta. Chúng ta ngay trong gia đình, trong nghịch cảnh, nó mới soi bói tâm can chúng ta để xem công phu thực hành của ta đúng hay là không. Thật sự học nhẫn không? Thật sự noi theo gương của nhà Phật không? Đó chúng ta mới có cơ tu. Cho nên quý vị, thế thiên hành đạo, làm cha làm mẹ, nuôi con, thương yêu con vô cùng, đó là tình thương của Thượng Đế âm ba. Và quý vị lập lại trật tự để hiểu quý vị nhiều hơn. Hỏi quý vị sẽ làm gì hữu ích cho gia đình và cho nhân loại ở tương lai. Sự thanh tịnh, bừng sáng tâm thức của quý vị, quý vị phải đem tin, lúc đó quý vị mới đem tư lành cho tất cả chúng sanh tại thế. Hỏi việc làm của chúng ta nên làm không? Một kiếp người vinh hạnh được người trong cái thể xác đầy đủ hiện tại mà không thức tâm trở về với ngôi vị của chính chúng ta là chúng ta tự bỏ chúng ta mà thôi. Hôm nay có duyên lành, tôi mới được tái ngộ quý vị ở đây. Tôi mong rằng quý vị sẽ giáo dục tôi nhiều hơn và đặt nhiều câu hỏi. Tôi sẽ phúc đáp theo trình độ sẵn có của chính tôi. Thành thật cảm ơn chị Điện.